Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hy vọng là mình sẽ bắt đầu được ấm mát hơn. Khóa tu mùa xuân vừa rồi trời hơi lạnh, tội nghiệp cho các vị ở xứ ấm qua tham dự, nghĩ là mùa xuân rồi mà thấy người nào cũng run hết, cho nên cũng chưa xuân lắm. Thưa đại chúng, khóa tu mùa xuân vừa xong thì năm nay mình có trên dưới 400 vị tham dự khóa tu, kể cả các em và người lớn. Bây giờ mình đang dọn dẹp, chuẩn bị 15 tây này, chư ni, quý sư cô sẽ bắt đầu đến tu viện Tây Thiên. Để 22 tây tháng 4 này là chính thức có một khóa tu dành cho các sư cô, chư ni trong 10 ngày, từ 22 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5. Và sau đó thì mình chuẩn bị dọn dẹp và cho khóa tu mùa hè vào tháng 7. Thì khi mà trời ấm thì ở ngoài trên tu viện Tây Thiên có rất nhiều việc để làm. Các anh em nào cuối tuần có khỏe, phát tâm ra Tây Thiên để phụ giúp công việc, để làm cho nó có được những cái công trình, công việc tốt để mình chuẩn bị khóa tu. Mình ở đây rất là có phước, được đại chúng ở khắp nơi thương và về đây tu với mình. Chứ còn mình ở xa quá, vừa lạnh vừa xa, vừa ở một cái vùng rất là biên địa mà các vị rất xa đã về đây hàng năm, thì đó là cái phước của mình. Cho nên người tu là dễ rồi, nhưng mà mình trợ duyên cho người tu cũng là một cái điều cần làm, nên làm. Từ đại chúng, hôm nay mình học một câu kinh Pháp Cú thứ 162 ở trong phẩm Tự Ngã. Khi mình nói đến tu tập trong đạo Phật á, thì mình nói đến ba điều, ba cái pháp tu, ba môn học mà để nó giúp cho mình tiêu trừ những cái sai lầm, những cái lỗi quấy trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ba môn học, thường thường ta gọi là tam học, ba môn học. Khi tam vô lậu học là ba cái pháp học để mình dứt trừ những cái lỗi lầm, trong đó gồm có giới, định và tuệ. Cho nên mình thắp nhang, mình thắp ba cây. Lý do là mình thắp ba cây là tượng trưng cho hương giới, hương định và hương tuệ. Giới là gì? Giới tức là sila, dịch nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng là gì? Phòng ngừa. Phi là sai, chỉ là dừng lại, ác là tội lỗi. Cái nhỏ gọi là phi, mà tới cái nặng nề gọi là tội, là cái ác. Cho nên đó, ví dụ mình đó, hằng ngày mình không dám làm một cái gì, dù cái lỗi nhỏ không dám, tại vì mình biết cái lỗi này mà lặp đi lặp lại lâu ngày là thành cái. Cho nên giới là phòng phi chỉ ác. Người ta đi đâu người ta để một cái bảng cấm đậu xe, nhưng mà nếu mình mà đậu xe ở chỗ đó thì mình bị gì? Bị phạt. Thì cái này là tội hay là lỗi? Lỗi thôi. Tức là cái điều đó đơn giản là ta không cho đậu xe là vì lý do nào đó. Thí dụ như cái đó là cái trụ để lấy nước cứu hỏa, hay là chỗ đậu cho những người ta đi xe lăn, mình không nên đậu chỗ đó. Nhưng mà mình làm bừa, mình cứ đậu lại, thì cái này là phi. Cái này là phi gì? Nó không có hại ai, nó không có giết người, không có làm gì hại ai. Bất quá là mình không có tuân thủ một cái số luật lệ trong cuộc thì đây là phi nè. chỗ đó người ta không có cho mà tái thì bị phạt, thí dụ vậy. Tức là mình không tác hại cho ai, nhưng mà những cái điều sai lầm chúng ta làm, nhưng mà nếu mà những cái việc này chúng ta làm riết thì lâu ngày nó thành một thói quen. Một thói quen cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mình làm cái việc gì nhỏ mà mình thấy nó là chuyện nhỏ mà, nhưng mà lâu ngày nó thành một cái lớn. Cho nên giữ giới là gì? Là giới được dịch nghĩa là phòng phi chỉ ác. Không, giới còn có nghĩa là gì? Chỉ ác tác thiện. Chỉ là dừng, ác là cái xấu, tác là làm, thiện là tốt. Thí dụ như không trộm cắp, đây là mới chỉ ác thôi. Nhưng mà nếu ai có khả năng, người nào người ta cần giúp đỡ, mình có khả năng mình giúp đỡ người ta thì là tác thiện. Giới có công năng giúp cho mình hai phương diện, một là chỉ ác, hai là tác thiện. Chỉ ác là dừng cái xấu, tác thiện là làm cái thiện lành. Thì trong xã hội này á, sở dĩ nó trật tự là tại vì người ta biết tuân thủ mọi luật lệ do đất nước này, do thành phố này người ta quy định, ta ban hành, thì mỗi người tuân thủ cái luật đó. Ví dụ như mình đi xe phải biết luật đi xe. Mình là người đi xe đạp, nó cũng có luật của người đi xe đạp, nó cũng có cái len của người đi xe đạp. Mà hãy mình vi phạm ra khỏi cái ranh giới mà người ta cho là mình phạm luật. Cũng giống như người đi bộ, người ta vẽ cái đường ở góc nào đó, đi tới một cái lót đường đó, mình bấm đèn mình đi qua. Còn người ta, xe ta đang đi, mình băng ngang, phải không? Thì đây là mình có thể gây tai nạn, người ta không thắng kịp vì người ta nghĩ rằng mình tới góc đằng kia. Vậy thì ở trong xã hội này, bất cứ nơi nào người ta cũng đều có những cái luật lệ để chi? Để làm ngăn nắp trật tự. Ví dụ nè, cái cầu thang ở chùa mình nè, từ ở cái nấc thang đầu kiên biểu vị bước cửa lên dài tới chánh điện, nấc thang nào cũng để cái bảng xin đừng để giày ở đây, tiếng Việt. Để tiếng Anh, vẽ luôn chiếc giày, kéo giày. Nhưng mà tuần nào giày nó cũng nằm từ trên xuống dưới, đâu có hại ai, không có ai, không chết tay người ta nào hết á. Nhưng mà thí dụ một người lớn tuổi, họ bước lên họ dấp, họ vướng một chiếc giày, họ có thể té. Như vậy thì cái này là chúng ta không có tuân thủ những cái luật lệ rất là cơ bản trong cuộc sống. Vì chúng ta không tuân thủ cho nên cái việc đơn giản như vậy. Cho nên ở chùa, ở đường, ở ngoài đường, ở trường học, bất cứ nơi nào nó cũng có những cái nội quy luật lệ của nó. Để làm gì? Để trật tự. Chim bay có hàng, kiến bò có ngủ, kêu hàng ngủ. Có hàng có ngủ đàng hoàng. Giống như buổi sáng chủ nhật nè, sắp tọa cụ bồ đoàn, ai tới trước ngồi lên, ai tới sau nối theo. Mình ngồi trật tự để chi? Để không lõm chõm cái chỗ. Chỗ thì rất nhiều mà không ai vô được ngồi hết. Tại vì mình cứ ngồi, ai tới trước ngồi cái đai vòng xung quanh vậy nè. Thành thử ra mấy người sau ta đâu có dám bước vô. Thì rốt cuộc chỗ thì rất nhiều mà ngồi ngồi thì lưa thưa. Tức là không có hàng ngủ. Cho mình làm việc gì phải có hàng ngủ, phải có ngăn nắp, phải có trật tự. Nếu mà mình nói sao mà lộn xộn vậy, xin lỗi đại chúng, ông bà mình thường dạy là cái nào áo là phải mặc trên đầu, trên người, cái nào quần mặc dưới, chứ đâu có ai làm ngược lại, phải không? Cho nên trong cuộc sống á, từ cái quần, cái áo cho đến đôi giày, đôi dép, vân vân, mình mang vớ mới mang giày, chúng ai mang giày xong cũng mới chồng đôi vớ vô. Đó là một nguyên tắc. Vậy thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình muốn xã hội được trật tự, mình muốn cuộc sống mình ấm êm, không có đổ vỡ những cái hạnh phúc gia đình, không có vi phạm những điều mà làm tác hại cuộc sống, thì chúng ta phải tuân thủ giới luật. Giới là những điều không nên làm, luật là chiếu theo người phạm giới mà xử. Ví dụ người đó giết người là phạm giới, nhưng bây giờ bắt đầu đưa họ ra căn cứ trên luật điều tra người ta phạm giới, người ta phạm tội giết người bằng hình thức nào, cố giết hay là vô tình ngộ sát, hay là cố sát, hay là vì tự vệ, dựa theo cái vi phạm của người ta và dựa theo luật để xử, cho nên gọi là giới luật. Vậy thì một người mà có đạo đức nghĩa là người đó không vi phạm những điều sai quấy. Cho nên giới còn có khi được đơn giản dịch là gì? Là đạo đức. Để nói cho người ta đơn giản, người ta hiểu, đôi khi mình dùng chữ giới, người ta nghe thấy nó cao quá, nó siêu quá, ta khó. Có nhiều nơi người ta dùng thẳng chữ luôn, đạo đức. Thí dụ cái của không phải của mình, không có lén lấy, không có ăn cắp ăn trộm, thì không ăn cắp ăn trộm là đạo đức rồi. Người không phải của mình không có lấy, đó là đạo đức. Cho nên giới còn có khi được gọi là đạo đức. Mà cái điều đầu tiên trong nhà Phật, một người hành giả, một người muốn tu tập, muốn cho cuộc sống mình yên thắm, bản thân mình có được một cái đạo đức tự thân, gia đình mình hạnh phúc, xã hội được yên thắm, ngăn nắp trật tự, mỗi mỗi ai ai cũng đều cần phải tuân thủ giới luật. Giới luật của đạo, giới luật của xã hội. Ví dụ như người cư sĩ Phật tử thọ năm giới, cho nên mình phải thọ giới. Thọ là gì? Tiếp nhận, nhận cái đó. Con nguyện ý thức khổ đau của sát hại, con nguyện không sát hại, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà hạnh, con nguyện không lường gạt dối trá, không có đời, không có sống cuộc sống bê tha buông lung của rượu chè, hút sách, cờ bạc gì đó là sẽ tổn hại đến sức khỏe bản thân, tiêu hao cái đời sống tương lai của con, gia đình con sẽ mất hạnh phúc, xã hội này sẽ thác loạn. Như vậy thì một người Phật tử căn bản nhất giữ năm giới. Và năm giới này chính là năm điều đạo đức cho một người, cho mỗi cá nhân. Đạo đức của mỗi cá nhân, hạnh phúc của mỗi gia đình và an toàn cho mỗi xã hội. Đó là mình nói cư sĩ thôi, rồi tới các vị xuất gia vân vân. Cho nên giữ giới, mà người có giữ giới là thọ giới, và thọ giới thì trì giới. Mà trì giới thì phải sao? Nếu mà không trì giới thì có thể phạm giới, có khi gọi là phá giới. Giống như mình xây nhà nè, mua nhà, giữ nhà, nhưng mà nếu không biết chữ thì gì? Phá nhà. Thì cũng vậy thôi, mình xây dựng một hạnh phúc, mình giữ hạnh phúc, còn không là mình sẽ phá vỡ hạnh phúc. Ai cũng phải đi qua ba cái giai đoạn. Cho nên người nào muốn có hạnh phúc thì phải tạo hạnh phúc, tạo hạnh phúc và giữ hạnh phúc. Và giữ hạnh phúc thì trong khi giữ hạnh phúc thì phải có một số vấn đề phải cần. Ví dụ như cái sàn gỗ này, người ta bán cái miếng bằng muối vải đó để lót ở dưới đó, để chi? Để mình kéo ghế kéo bàn nó không trầy. Chẳng còn các vị mà mình có tóc, mình chẳng những mình gội đầu sạch rồi, mình còn phải xài thêm một các cái loại thuốc khác nữa để sao giữ tóc. Chỉ có nhiều người muốn giữ cho mềm tóc vân vân. Bất cứ cái gì mình có thì mình phải có một cái phương pháp nào đó để gìn giữ. Thì hạnh phúc cũng vậy, đời sống cũng vậy. Mình tạo đó là khó rồi, nhưng mà giữ nó còn khó hơn. Cho nên thọ giới thì dễ lắm, nhưng mà giữ giới rất khó. Tại vì sao? Thọ giới á, trong cái phạm vi này, lúc đó không có ai làm gì hết, đủ điều kiện mình vô mình thọ thôi. Nhưng mà khi mình bước ra ngoài rồi á, thì quá trời những cái hình thức, hình ảnh nó lôi kéo mình vào cái cơ hội mình vi phạm dễ lắm. Giống như bây giờ đi làm kiếm tiền khó không? Nhưng muốn tiêu tiền dễ không? Dễ lắm. Đi làm kiếm tiền thì khó, giữ tiền khó, chứ muốn tiêu tiền đâu có khó. Đó, muốn tiêu tiền cũng khó. Cho nên người biết cách sử dụng tiền rất khó, mà người phung phí tiền rất dễ. Đó, Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng hiểu cái gì gọi là thọ giới, giữ giới và vi phạm. Cho nên người mà có giữ giới, giới rồi đi dẫn đi tới cái định. Định là gì? Là cái sự bình yên, vắng lặng, chánh định. Tiếng Anh dịch là precept, concentration, insight là trí tuệ. Sila sampanna. Giới, định, tuệ là ba môn học. Nếu người mà có giữ giới rồi thì mỗi việc làm gì bắt đầu đem cái định, cái chánh niệm soi vào, thì cái vấn đề mà chúng ta vi phạm nó khó. Mình biết suy nghĩ, mình biết tư duy, mình có cái lắng động, có cái sự tĩnh lặng trước khi mình làm. Và ví dụ như là người ta nói hôm nay sẽ có 10 người tới ăn cơm, thì trước khi mình nấu cơm mình phải nhắm, suy nghĩ coi 10 người ăn nấu nhiêu đủ. Chứ đâu ai mà xách giỏ nấu đại đâu. Đó, và thậm chí mình còn phải biết thực khách của mình hôm nay là người như thế nào. Thí dụ như mà mỗi lần nấu cho khóa tu, nấu khóa tu mà cho mấy đứa nhỏ đó, là phải suy nghĩ nấu gì để hấp dẫn nó, để nấu mà nó ăn được. Chứ còn thí dụ như nó tu là phải cực khổ, bắt đầu ngày nào cũng rau luộc, tương kho, trao dầm rồi vậy đấy. Chắc ngày một thôi, nó phone cho má nó rước nó về đi. Muốn cho mấy đứa nhỏ nó tu là phải suy nghĩ nấu cái gì mà có thể hấp dẫn được nó, mà những món ăn mà nó thích, mà trong cái phạm vi chay thôi. Tức là mình đủ cái thiền, cái định, cái tuệ, mình quán chiếu làm sao cho các em nó tu tập, nó vẫn ăn những món chay của mình nấu, nhưng mà nó ăn trong cái sự hạnh phúc, không có ngán. Và lần sau nó không có vấn đề gì cái ăn mà nó không tới. Thí dụ vậy. Cho nên là giới định tuệ. Định là gì? Là thiền định, là chánh niệm, là quán chiếu, là rồi đưa đến cái tuệ là trí tuệ, là hiểu biết, là soi sáng. Mà người mà có tuệ thì không sống trong mê lầm. Người có tuệ biết suy nghĩ, biết tư duy, biết quán chiếu trước khi mọi sự việc, việc làm của mình, để không đưa đến những cái hậu quả xấu. Dù nó không phải là thành công rực rỡ, nhưng ít nhất cũng thành công tốt đẹp. Có những cái từ để diễn tả thành công rực rỡ, thôi mình không dám đâu. Thành công tốt đẹp là mừng rồi. Hỏi sao tốt đẹp? Mọi người ăn ngon, không ai trúng độc hết tốt. Không ai đau bụng hết tốt rồi. Thấy không? Ai cũng có sức khỏe tốt là được rồi. Cho nên cuộc sống mình thành công tốt đẹp. Còn hơn là gì? Tổ chức mà không thành công gì hết. Vì gì? Mình thiếu cái suy nghĩ, thiếu cái tư duy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, lấy ba điều: giới, định, tuệ, để soi vào mọi việc làm của chúng ta. Thí dụ như mình đi bố thí, bố thí mà nếu mà đi ăn cắp của người ta bố thí đâu có được, đi mua đồ chơm để cho đâu có được. Cho nên bố thí mà không khéo thì phạm giới. Bố thí mà không khéo là phạm giới. Nói trời thầy ăn cái này đi, con mới chôm đằng kia về. Đi ngang nhà ta thấy có ổi, có cốc gì ngon quá, hái đem về tặng cúng dường thầy. Đúng không? Cúng dường rồi. Bữa nay con mới đi chôm nhà kia được 5 trái cốc. Như vậy thì mình bố thí cúng dường mà không có suy nghĩ thì có thể phạm giới là ăn cắp. Rồi thì bây giờ mình bố thí mà mình muốn giúp cho người bệnh mà không có định. Không có định là không có tuệ là sao? Trời ơi, đi thăm bệnh, để kể câu chuyện vui ha. Có cái câu chuyện vui. Cái người chồng mới gác cái phone xong cái nói: vợ ơi, anh đi thăm bệnh nha, bạn của người, mẹ của người bạn bệnh. Đi tay không vậy. Bà vợ nói: trời ơi, ông đi thăm bệnh mà ông không có mua gì hết làm sao? Cái bà vợ đưa tiền cho ông chồng, hỏi đi thăm bệnh mua gì em? Thì mua trái cây đều tới tặng cho người bệnh. Ông đi đâu chừng nửa tiếng sau, 45 phút sau ông về, mặt ông bầm dập hết trơn, mắt mũi bị người ta đánh te tua. Bà vợ hỏi sao đi thăm bệnh gì về kỳ vậy? Thì cũng nghe lời em mua trái cây tặng, bị người ta đánh nữa. Hỏi mua gì ông tặng? Mua nải chuối xanh. Thường thường mình đi thăm bệnh là mua cam, mua quýt. Hả? Tự nhiên mà người Việt Nam mình cử chuối, tại vì chuối là để dằn bụng người chết. Đi mua nải chuối xanh tới tặng, giống như trù mẹ người ta chết vậy, ta đánh cho bầm dập. Đó. Đi thăm bệnh có lòng mua quà nhưng mà thiếu tuệ. Cho mình nấu cháo cho một người bệnh ăn, và nấu cháo cho những bữa ăn khoái khẩu của mình khác. Người bệnh ăn là cháo cảm, mà cháo cảm là không dầu mỡ, và phải nấu những cái gì nó dinh dưỡng và không có dầu mỡ cho người bệnh ăn. Còn xin lỗi giống như mình bữa nay khỏe quá mà tại thích ăn cháo. Nấu kiểu khác á. Xào nấu đồ, dầu mỡ đồ. Thế cái... Nhưng mà nấu cho người bệnh không cần vào chỗ quẩy. Thí dụ vậy. Đó. Người bệnh không thể ăn những cái món, cho nên có lòng tốt chăm sóc người bệnh. Nhưng cũng phải hiểu biết mình chăm sóc cho người bệnh mà. Thì họ ăn được món gì mình mới nấu. Chứ có lòng mà không tư duy, thành thử ra có mình sẽ phá hoại, mình sẽ làm nó hư việc. Cho nên giới, định, tuệ. Định là cái sâu lắng, cái bình lặng trong tâm. Mà người có sâu lắng, bình lặng, có chánh niệm, biết tư duy. Cho nên người có giữ giới không phạm chánh ngữ, không có phạm vào chánh nghiệp, không có phạm vào chánh mạng. Chánh, trong bát chánh đạo đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái để thành tựu được cho cái người giữ giới. Cho nên đó, mình trong cuộc sống này bất cứ cái gì chúng ta làm, nếu chúng ta có giới, có định, có tuệ trong cái sự việc đó thì nó không đến nỗi hư hao, nó không đến nỗi mà không thành công. Mặc dù cái việc làm của chúng ta có những cái chúng ta rất muốn làm cho nó tốt, nhưng có thể nhân duyên nữa, do nhân duyên nó không đủ nữa, nhưng mà ít ra chúng ta có định, có tuệ để quán chiếu vào trong cái sự việc. Vì vậy cho nên cái câu kinh Pháp Cú này 162 như thế này: phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đó là cái bài kệ, còn đây là cái văn Trường Hàn. Sự phá giới làm hại mình như dây mang la bao quanh cây sa la, cho cây này khô héo. Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. Ở bên Ấn Độ á, nó có một cái loại cây. Cái cây cổ thụ này nó thuộc cái gia đình của cây long não. Cây này gọi là cây sa la. Cái hoa đẹp lắm mà thường nó mọc ở cái vùng nhiệt đới. Thì Đức Phật của chúng ta đó, ngày xưa khi mà Ngài mất, Ngài cũng mất ở dưới gốc cây này. Ngài nằm ở dưới cái hàng cây sa la. Hoa cũng đẹp lắm. Nó là một thuộc loại cây to lớn. Nó thuộc một cái dòng của loại cây long não. Thì cái cây này á, thỉnh thoảng bị một cái loại dây quấn. Bây giờ giống như dây bìm của mình vậy đó. Nó quấn cây đó. Và cái dây đó có thể làm hại cái cây. Thì Đức Phật nói á, cái người mà mình phạm giới cũng giống như là một loại dây nó quấn. Rồi tự mình, tự cái dây này sẽ làm hại cái cây đó. Thì nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, như tối hôm qua có mấy em trẻ lên thăm Pháp Hòa để chia sẻ những sự việc làm ăn trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa cũng nhắc vậy đó. Có nhiều khi á, mình để ý lại coi. Thầy Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói á, cái sự cẩn thận của mình nó cũng giống vậy nè. Bây giờ con thấy một cái món ăn, con thèm quá. Mà con thèm ăn tức là nó thuộc về một dạng tham, muốn ăn. Nhưng mà chỉ ăn một miếng đó vô rồi á, nó đâu phải nó hại cái miệng không. Thì cái miếng thức ăn nó vô trong cơ thể rồi á, thì nó hại toàn bộ cơ thể. Thì cũng giống như vậy. Cũng giống như khi trong cuộc sống này chúng ta lỡ vi phạm một cái điều gì mà nó trầm trọng, nó không nên làm, nó hại cả cuộc sống của chúng ta, nó hại luôn cả người thân của mình. Và có rất nhiều người chúng ta đã sống và đã khổ sở vì một cái giây phút chúng ta không giữ mình được, do cái tham, do cái sân, do cái si. Có nhiều khi nóng quá chúng ta làm điều dại dột. Có nhiều khi nóng quá mình cầm dao giết người, cầm súng, cầm cây đánh người ta, bị người ta thưa, vân vân. Thậm chí nóng quá hâm một người bạn. Ở đây học sinh bị, mấy em trẻ bị thương lắm. Nó nóng quá đó, nó nói tao sẽ cầm dao vô, tao thanh toán mày. Thì cái câu đó được thưa lên nhà trường. và nhà trường đuổi học. Nhà trường đuổi học là tại vì đó là một lời hành hung, đó một lời dọa. Cho nên ở cái xứ này á, dọa người ta cũng không được. Nếu mà người ta đem cái lời dọa dẫm đó, người ta báo cảnh sát, nhất là các em học sinh trong trường, sẽ bị ngưng học ngay. Không biết nó có làm hay không, nhưng mà đó là một lời nói nguy hiểm, và có thể người này không control được, không tự chủ được, sẽ đi đến hành động. Cho nên khi người ta nghe nói một câu đó mà nó thưa lên nhà trường là nhà trường sẽ ngưng học các em đó ngay. Và trường hợp vậy phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải đi xin thơ từ của những vị mà quen biết. Các vị lãnh đạo tinh thần cũng có trách nhiệm là gì? Phải viết một lá thơ bảo đảm cho em đó, bào chữa cho em đó, và đứng ra giống như là một hình thức là nói tốt cho em đó, và bảo đảm rằng em này chỉ do lúc nóng giận, chứ tôi biết em này xưa nay không có như vậy như vậy. Thành thử chỉ một cái lời nói khi giận tức, đó là chưa nói những lúc chúng ta giận tức, chúng ta nói những lời đổ vỡ đó. Cho nên cái tham, cái sân, cái si là tam độc không? Mà mình là một con người ai cũng có tam độc, tham sân si. Thì muốn trị tham độc này thì phải lấy gì? Lấy giới, lấy định, lấy tuệ. Cho nên nhân vật ba thầy trò, mà ba người đệ tử của ngài Huyền Trang đó, là tượng trưng cho ba cái này nè. Bát giới là tượng trưng cho tham, ngộ không là tượng trưng cho sân, ngộ năng là tượng trưng cho si. Tham sân si, tại vì si á là nó một cái hình thức, nó ngầm ngầm bên trong á. Cho nên trong ba người đệ tử, ai là gây gỗ làm ồn trong đoàn đi nhiều nhất? Chỉ có ngộ không với ngộ năng thôi, chứ còn ngộ tịnh ít nói lắm. Ngộ tịnh là người ít nói và luôn luôn gánh đi suốt cái đoàn đi, là ngộ tịnh là gánh, phải không? Thì cái người si mê là cái si mê nó ngầm lặng bên trong, và thường là nó chất chứa, nó để trong lòng. Cho nên cái gánh đó là tượng trưng cho một sự chất chứa ôm ấp. Còn cái sân nó nóng nảy, mặc dù nó thông minh, nhưng mà cái người thông minh thì thường nóng tánh. Cái người mà nhanh nhẩu thường nóng tánh. Vì sao? Không thấy người ta làm trật mắt quá. Thí dụ như là mình gói một cái gói hàng, mình làm rất là nhanh, để vô một mấy phút là xong. Còn mình thấy nó gì đâu, nó rề là mình dẹt ra, đi ra chỗ khác, làm có nhiêu cũng xong. Cái người nóng tánh, thấy người mà nhanh gọn lẹ làng thì thường hay nóng nảy. Ngộ không vậy, phải không? Đang ảnh tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham danh. Ảnh không làm gì hết, mà hãy chỗ nào tốt, ai làm gì tốt, ảnh giành công của ảnh. Vậy thì con người nào cũng có tham, có sân, có si. Bây giờ muốn tu giảm ba cái này thì phải lấy giới, định, tuệ. Cho nên ngộ không, nóng nảy, sân si thì phải có giới, đạo đức. Mà giới và đạo đức đó là cái dòng kim cô mà Quan Âm trồng trên đầu ảnh đó. Quan Âm đưa cho ngài Huyền Trang á, nói nè, ngươi dụ ổng đeo cái nón này, đội xong cái nón này rồi cái trì chú cho nhức đầu, tới hồi giờ lấy cây nó đẩy cái nón đâu ra. Thì cái dòng đó là gì? Là một hình thức giới luật đạo đức đặt để trên con người đó, để người đó phải tuân thủ cái này. Thì người này mà không nghe lời đọc chú cho nó nhức đầu, cũng giống như mình vậy đó. Con ăn cơm không? Con không ngoan, mẹ phạt cô gặp ông kẹ. Nó không biết ông kẹ là ai hết, nhưng mà từ nhỏ là nó bị dọa ông kẹ. Mà hỏi ông kẹ là gì mẹ, ngay cả mẹ còn chưa biết ổng ra sao. Nhưng mà từ nhỏ mẹ cũng bị người ta dọa như vậy, rồi mẹ cũng tiếp tục mẹ dọa con. Cho nên đây có ai thấy ma chưa? Chưa, phải không? À, nhưng mà rất sợ ma, mặc dù không biết ma là ai hết. Đó. Rồi muốn trị cái sân thì phải có dòng kim cô. Muốn trị cái tham thì phải giữ giới. Cho nên bát giới á, ông Ngộ Năng ông phải giữ 8 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc, không có nằm giường rộng lớn tốt đẹp, không ăn phi thời. Ông phải giữ 8 cái giới đó của người xuất gia để bảo vệ cái cuộc hành trình của ông. Nếu mà hành trình ổng mà không có cái giới này, ổng đi đâu có tới Tây Phương. Tại vì đi tới nhà nào cũng có người đẹp hết. Vậy đó, giữ giới cỡ đó mà thỉnh thoảng còn nhảy rào, còn bắt cóc người đẹp đó. Cho nên ngộ năng phải giữ giới là tượng trưng cho tham. Cho nên á, mình muốn tu á, không có đâu xa hết á, ngay cái tham, ngay cái sân, ngay cái si của mình. Mà muốn độ tham sân si thì lấy giới định tuệ. Mà người mà có tuệ rồi đó, người có tuệ trong sáng là gì? Đã do đâu? Do định. Cho nên các ngài hay nói, nhờ công năng giữ giới mà sanh định, nhờ có định mà có tuệ. Nói thứ lớp vậy đó. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nhưng mà thật sự ra, nếu nói cho cùng thì trong một cái này, trong một cái định vẫn có giới, có tuệ. Pháp Hòa ví dụ, có một thầy đó, thầy thọ xong 250 giới xong, thầy lên thầy hơi phiền Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sao tu hành mà giữ giới nhiều quá, sao giữ nổi? Đức Phật nói bây giờ 250 giới giữ không nổi, ông giữ một giới được không? Trời ơi, khỏe ru. Từ 250 giới mà trả giá xuống cái bớt hẳn. Tưởng đâu Đức Phật bớt từ từ, Đức Phật bớt hẳn luôn, còn một giới thôi. Dạ quá dễ, con xin giữ được. Ông giữ giùm tôi cái giới ý. Giới ý là cái giới tâm, tâm ý á. Vậy thì tất cả mọi sự phạm giới từ đâu ra? Từ cái tâm ý của mình. Như vậy nếu tâm ý mình mà không khởi cái vi phạm thì làm gì có chuyện đó. Cũng giống như bây giờ á, mình thấy bao nhiêu của người ta để mà tâm mình không có động lòng, không có tham. Anh để 10 ký vàng tôi cũng lấy. Anh để một rổ hột xoàn nhỏ nhỏ tôi cũng bóc hột nào hết, mặc dù dễ bóc lắm. Nhưng mà tại vì cái tâm tham tôi không có. Vậy thì cái tâm tham không có thì chuyện phạm giới không có. Cho nên tất cả những cái mấy trăm giới đó chỉ ngoài một, chỉ một việc thôi, để giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm vi phạm của mình. Cho nên là nãy mình mới đọc á, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Mà tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Cái tâm mình nó tịnh rồi thì của này nó để đó, tâm không động. Tâm tịnh. Cho nên á, thưa đại chúng á, ngài Huyền Trang á, trên đoạn đường ngài đi thỉnh kinh á, ngài gặp mấy cái cô gái đẹp, ngài có động tâm không? Không. Nhưng mà ngài bị dụ không? Bị dụ. Và những lúc bị dụ như vậy thì sao? Xích, chém, xém bị. Mình tịnh tâm rồi, nhưng mà ngoại cảnh không có, ngoại duyên không có hộ mình. Cho nên người tu á, tại sao phải mặc cái áo này, tại sao phải cạo cái đầu? Đó là ngoại duyên trợ cho mình. Nhờ cái áo, nhờ cái đầu. Muốn làm gì không đúng cái rờ à, cái đầu không có tóc, phải làm chuyện của người không tóc. Muốn làm gì không đúng, nhìn lại cái này. Cho nên cái này nó không nói lên người tu, nhưng mà nhờ cái này bảo vệ được mình, là cái áo giáp. Như vậy thì mình tu á, mình giữ mình là tốt rồi. Nhưng nếu có được cái hoàn cảnh tốt bảo vệ cho mình nữa thì tốt. Cho nên Huyền Trang là một con người của mình, một con người bình thường như mình, nhưng rất có lòng muốn tu tập. Nhưng khổ thay, trong con người bình thường này có ba đứa đệ tử tham sân si, đúng không? Vậy thì ba đứa đệ tử, mà đệ tử ngài Huyền Trang nó tượng trưng cho một con người bình thường mà có ba thứ độc trong lòng, đó là tham, là sân, là si. Nhưng cái ý chí mạnh, cái ý chí tu rất mạnh, cho nên lấy giới định tuệ để mà chuyển hóa tam độc. Và trên con đường đi này, trên con đường chuyển hóa tam độc không dễ dàng, không dễ dàng. Cho nên suốt đoạn đường đi đều có thần này thánh kia ra bảo hộ. Và nếu mà kẹt nữa không được thì người cuối cùng giúp đỡ là ai? Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là tượng trưng cho một vị Bồ Tát có lòng đại bi cứu khổ, trợ duyên. Cho nên mình tu tập tự thân là tốt, nhưng rất cần sự hộ duyên, rất cần sự trợ duyên. Cho nên mình tạo mọi cái duyên lành để cho người khác tu tập, cũng giống như là Quan Âm mà tạo mọi duyên thiện để cho thầy trò Huyền Trang được trải hết nạn này qua tới nạn kia để đến được Tây Phương. Cái câu chuyện Tây Du Ký Pháp Hòa hay lấy ví dụ, bởi vì nó gần gũi trong cuộc sống. Và quý vị xem phim rồi, Quý vị xem bộ phim đó rồi, cho nên Pháp Hòa chỉ cần nói một vài điểm là quý vị gợi lại và thấy được ra cái ý thâm sâu trong đó và ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên Ngài Huyền Trang á, lúc mà đi thỉnh kinh á, có lòng muốn đi Tây Phương thỉnh kinh, thì lúc đó Quan Âm hiện xuống giả là một vị hòa thượng, tặng cái gì? Tặng cái tích trượng, tặng cái y cà sa. Cái tích trượng là tượng trưng cho gì? Cái tâm kiên trì. Cái y là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Cho nên vị hòa thượng, Ngài Quan Âm hiện một vị hòa thượng xuống ban áo cà sa, thì lúc đó cầm cái y vô tặng cho Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đắp lên long lanh rất đẹp, tạ ban cho cây gậy này, đây là bảo vật để đi. Rồi tặng cho con gì? Ông vua tặng cho con gì? Con ngựa, phải không? Vậy thì con ngựa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho phương tiện. Không có phương tiện đi không tới. Cây tích trượng là để giữ tâm kiên trì, tránh mọi cái khó khăn trong cái chuyến đi của mình. Còn cái y là tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên người muốn đi tới nơi tới chốn mặc y nhẫn nhục, cầm gậy tích trượng. Gậy tích trượng là tâm kiên trì, áo đó là sự nhẫn nại, con ngựa là một phương tiện để đi tới. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm gì muốn thành tựu phải nhờ phương tiện. Ví dụ bây giờ, thời bây giờ là cái điện thoại cũng là một phương tiện. Nhưng mà nếu chúng ta không có khéo sử dụng phương tiện thì phương tiện này nó lôi kéo mình, cái mục đích rốt ráo của mình bị sai. Cho nên Ngài Huyền Trang á, rất dễ bị dụ là ở lại đi làm chồng của bà nữ vương quốc không được sao giang sớm. Nhưng mà Ngài không, ý chí của Ngài đã quyết đó. Thành ra trên đường mình tu tập có rất nhiều những cái cám dỗ mà phương tiện đó ở lại, nhưng mình phải thấy được cái ý chí của mình để mình mượn phương tiện ký giấy thông hành để đi qua thôi, nhưng mà không để lại một cái hậu quả khổ đau, không dễ bị lưu lại. Và trên đường đi dĩ nhiên vẫn phải vừa tu vừa, cho nên á, thỉnh thoảng suốt đoạn đường đi thầy trò Huyền Trang còn thỉnh thoảng còn cứu người nữa. Tượng trưng cho gì? Người tu của chúng ta vừa tu vừa độ người, vừa làm việc cho mình mà cũng giúp đỡ cho người khác. Cho nên cái tinh thần của Bồ Tát á, nó trong cái giai đoạn đó, suốt đường đi mình rất cần người giúp đỡ, nhưng ngược lại mình cũng đã giúp đỡ rất người yếu kém hơn mình. Cho nên trong cuộc sống này, cái lớn mình làm không nổi, nhưng mà cái nhỏ mình làm được. Ví dụ như mình không có thể mua cái nhà cho người ta ở, nhưng mà người ta cần bữa cơm mình làm được. Người ta cần cái áo lạnh mình cho được. Người ta cần một đôi giày mình cho được. Mình không có tiền mua nhà cho người ta thôi, còn mấy cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống mình làm được. Thì cho nên đó, quan trọng là mình có lòng Bồ Tát không? Có tâm muốn cứu giúp không? Có tâm muốn giúp đỡ không? Muốn thì thể sẽ có. Người ta cần mình giúp cái nhỏ nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều hơn cái lớn nữa. Cho nên trong khả năng của mình làm được thì nên làm. Như vậy thì cái câu này nè, người mà mình vi phạm cũng giống như một cái dây nó quấn, rồi cuối cùng hại luôn cả cái thân cây. Có nhiều khi mình làm một cái điều gì đó, không phải mình không, mà mình tác hại luôn cả những người thân của mình và cả sự nghiệp của mình. Thì cái câu chuyện này á, là do thầy tỳ kheo bàn về Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ai đọc lịch sử thì biết đó, Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà cũng là người bà con của Ngài. Nhưng mà khi đi vào đệ tử Ngài thì luôn tìm cách chống phá Ngài và lập ra những cái điều mà tác hại trong tăng đoàn. Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ kiếp này chống bán ta đâu, mà Đề Bà Đạt Ba đã nhiều kiếp chống bán Đức Phật. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, thuận cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng sẽ có một vấn đề nghịch. Mình thuận với 10 người, tự nhiên đâu lọt ra có người chống mình. Thôi không sao, đó là chuyện thường trong cuộc sống. Nếu mà mình mà người 10 thuận thấp thì đâu có còn chuyện gì để mình phải thử thách nữa, phải không? Cho nên mình được, nhưng mà nghĩ lại may mắn không? Trong 10 người mà 9 người thương, có người ghét, may mắn rồi. Mà ngược lại có những người 10 người mà người ta ghét đủ 10. cái này còn khổ hơn. Cho mình nhìn lại trong cuộc sống của mình, mình làm thành công rất nhiều việc, có một hai việc không thành công. Mà không thành công cũng chẳng phải là thất bại hoàn toàn, chẳng qua là nó không thành công như ý mình muốn thôi, chứ nó cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Quán chiếu như thế, quán chiếu như vậy để chúng ta có thể đi qua cái cuộc sống này mỗi ngày. Người ta hay nói đùa sống qua ngày chờ qua đời. Nhưng mà thật sự không phải là mình sống trong vô vị, không phải mình sống trong vô vọng, không. Người tu tập không sống như vậy. Người tu tập là phải thấy rõ mỗi ngày đều vô thường. Người tốt cũng sẽ già nua theo vô thường, người thiện cũng sẽ già nua theo vô thường. Người tốt rồi bệnh rồi chết, người xấu cũng bệnh rồi chết. Ai cũng. Nhưng mà có cái điều là trước khi cái thân này nó bệnh, chúng ta đã là sử dụng được cái thân này một cách chính đáng. Chúng ta không để nó lãng phí. Cũng giống như mình có một tờ giấy, nếu mình viết những điều hay lẽ đẹp thì mình hết sử dụng rồi, mình để lại người khác ta thấy hay, ta vẫn giữ ta đọc. Còn nếu mình vẽ tầm bậy tầm bạ lên á, mình dục đó, hay là mình đưa tận tay cho người ta, ta nhìn vô ta chẳng thấy cái gì hay, ta dò, ta dục thùng rác liền lập tức cho ta chẳng giữ nữa. Nhưng mà nếu lời hay lẽ phải được ghi trong đây, ta đọc xong, ồ mấy câu này hay quá ha, cho tôi được không? Cho nên mình làm một cái bài thơ, mình viết được một câu gì đó mà người ta thấy, là mình biết là cái câu đó có tác dụng với người ta. Thì đời mình như một tờ giấy vậy, phải viết những cái gì nó thật đẹp vào đó, để hết đời này người ta còn có thể có cái gì để lưu lại, người ta học, người ta đọc. Thôi thì qua cái bài, một câu kinh Pháp Cú này: phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại tự cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Cái người thù mình, người ta muốn hại mình, cũng giống như mình tự mình hại mình vậy đó. Mình tự mình hại mình sao, thì cái người ghét mình đó, người ta cũng tìm cách người ta. Mình thì luôn luôn tìm cách bảo vệ mình, nhưng mình đâu biết được người bên ngoài, người ta rình rập, người ta hại mình. Thì cái người mà vi phạm những cái điều sai lầm, sai quấy, phạm giới đó, cũng giống như là kẻ thù đang rình rập hại mình vậy đó. Đó là cái ý của cái câu kinh 162 trong kinh Pháp Cú. Xin dừng ở đây, rồi hôm khác mình sẽ học tiếp câu khác. Cảm ơn đại chúng. Và xin đại chúng chúng ta cùng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng xả chân, rồi Pháp Hòa sẽ thông báo một số việc. Thưa đại chúng, năm nay khóa tu mùa hè sẽ kéo dài 11 ngày thay vì mỗi năm là 10 ngày. Lý do là bởi vì ngày 10 Tây nó rơi vào ngày thứ Bảy, ngày 11 Tây nó vào ngày Chủ Nhật. Cho nên chúng ta sẽ kéo dài 11 ngày để ngày Chủ Nhật chúng ta làm lễ Vu Lan ở trên Tây Thiên luôn, vì nó cũng vào cái mùa Vu Lan. Cho nên 11 tháng 8 năm 2024 sẽ là ngày lễ Vu Lan ở trên tu viện Tây Thiên, và cũng là ngày kết thúc khóa tu 11 ngày. Cái đường link ở website của tu viện sẽ bắt đầu mở để cho quý Phật tử đăng ký ghi danh vào ngày 15 tháng 4 này. Tức là hôm nay là ngày 7 rồi, tuần sau là đường link sẽ mở. Và theo dự trù thì mình nhận 700 vị trước ha. Thời gian đưa đón là bắt đầu từ 28 cho đến 31 tháng 7. Trừ những vị nào tới sớm để phụ giúp khóa tu. Còn những vị nào tham dự khóa tu thì mua vé đi từ 28, 29, 30 và 31. Thì tu viện sẽ bắt đầu đi đón từ ngày 28 cho tới 31. Và xin quý vị cố gắng mua vé đừng tới sau 10 giờ đêm. Tại vì thí dụ quý vị đến 5 giờ chiều, lỡ nó có trễ chuyến bay thì nó còn được khá khá tới tối thôi. Chứ mình mua mà tới 10 giờ đêm nó delay chắc tới khuya tới sáng, cho nên rất cực cho mình mà cực cho người đó. Cho nên quý vị nào mà mua vé hiện bây giờ đó, quý vị có thể mua vé được rồi. Mua rồi cứ giữ vé để đó, rồi khi nào mà đến cái ngày mình ghi danh trên trên đường line đó, trên mạng đó, mình kèm cái máy bay theo cho nó dễ. Năm nay cũng như mấy năm trước là tu viện không có tổ chức an cư cho tăng ni, cho nên ban tổ chức chỉ dành cho Phật tử cư sĩ tại gia tham dự, còn chư tăng chư ni là do các vị giáo thọ được thỉnh. Và quý vị nào ở xa ngoài Canada, quý vị nên có bảo hiểm sức khỏe khi qua tham dự khóa tu. Quý vị nào ở xa đến ngoài Canada nên có sức bảo hiểm sức khỏe. Và khi trước khi mình đi, mình để số phone, email gì của chùa lại cho gia đình. Và đồng thời mình đang ghi danh đầy đủ người thân của mình, để lỡ có việc gì emergency thì tu viện còn biết người thân mình là ai để liên lạc. Dạ. Hoặc là có những vị không dự khóa tu nhưng chỉ muốn qua tu viện để tham dự lễ Vu Lan 3 ngày cuối thôi, thì quý vị cũng nên cho nhà chùa biết, ban tổ chức biết, để sắp xếp cái thời gian đó. Thì đây chỉ là một cái thông tin tạm thời mà quan trọng. Những vị nào ở xa khi đến Edmonton, xin mua vé máy bay bay về Edmonton International Airport. Cái code của nó là YEG. Và chùa sẽ đón trong 3 ngày, 4 ngày, 28, 29, 30 và 31. Và xin đừng đến quá 10 giờ đêm tối. Dạ. Đại ý là chương trình chỉ có như vậy thôi. Thì các cái chuyến bay, quý vị có thể bây giờ là có thể search tìm mua cho nó rẻ, rồi giữ vé máy bay đó, đến ngày mình ghi danh thì kèm vé máy bay vào. Tu viện sắp xếp giờ giấc để đi đón hết tất cả những vị nào cần. Dạ. Hiện thời bây giờ là các thầy còn đang giúp đỡ cho cái việc đưa đón, thì quý vị cứ nhẹ nhàng ghi danh rồi các thầy sắp xếp chương trình đưa đón cho mình. Cảm ơn đại chúng. Riêng các Phật tử địa phương thì như quý vị biết, bắt đầu từ khi trời ấm đó, mỗi cuối tuần trên Tây Thiên có nhiều việc để làm. Quý vị có thể lên nhổ cỏ, tỉa cây, quét dọn, rồi những chú thì có thể phụ làm những công việc construction trên đó. Thì chúng ta không có mướn người, chỉ phát thảo rồi mỗi người một tay chăm sóc cho tu viện thôi. Dạ. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.